Việt Nam hôm 5 tháng 6 lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và chấm dứt cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày hôm sau trong khu vực rộng lớn 100 cây số vuông phía Bắc Biển Đông, bao gồm một nửa quần đảo Hoàng Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo chiều 5 tháng 8 rằng việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm rằng, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái diễn hoạt động vi phạm tương tự làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Bà Hằng nói sau khi tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước đó vào ngày 4 tháng 8, Cục Hải sự Trung Quốc đăng thông báo trên trang chính thức cho biết sẽ tiến hành huấn luyện quân sự trên một phần của Biển Đông kể từ 0 giờ ngày 6 tháng 8 cho đến ngày 10 tháng 8. Theo đó, vùng biển nằm phía đông nam đảo Hải Nam với diện tích lên đến 100 cây số vuông, trải dài từ phía đông đảo Hải Nam xuống đến một phần nửa quần đảo Hoàng Sa, sẽ bị phong tỏa và tất cả tàu thuyền bị cấm đi lại trong khu vực này trong thời gian diễn ra tập trận. Cuộc diễn tập được thông báo vào thời điểm Mỹ đang tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn trong khu vực cùng với các đồng minh Anh, Đức, Ấn Độ nhằm giải quyết các thách thức an ninh đang ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Tờ báo Nhà nước Trung Quốc Hoàn cầu Thời báo hôm 5 tháng 8 dẫn lời các chuyên gia nước này nói rằng mặc dù các chi tiết về cuộc tập trận sắp tới của Trung Quốc vẫn là suy đoán, nhưng đây sẽ là phản ứng đáp trả cho các hành động khiêu khích gần đây, chứng tỏ rằng Trung Quốc đã sẵn sàng súng săn để chống lại bầy sói đang khao khát những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 8 cho biết Hà Nội và Washington đang phối hợp để chuẩn bị cho chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến Việt Nam trên tinh thần quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ tiếp tục phát triển tốt đẹp. Thế nhưng, Hà Nội tiếp tục khẳng định không đi với nước này để chống với nước khác, giữa lúc Washington đang muốn sử dụng chuyến công du như một phần trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới. Tại cuộc họp báo ngày 5 tháng 8, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo các nước, trong đó có lãnh đạo Mỹ đến thăm Việt Nam. Tuy nhiên, khi được hỏi về nhận định cho rằng mục đích chuyến thăm của các quan chức cấp cao Mỹ tới Việt Nam là nhằm tìm kiếm đối tác trong cạnh tranh với Trung Quốc, đại diện Việt Nam nói rằng Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đẩy mạnh việc đưa quan hệ với các đối tác, đặc biệt là với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, không đi với nước này để chống nước khác. Theo lời bà Hằng, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ với cả Trung Quốc và Mỹ là hai đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của người dân, vì hòa bình và phát triển của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Theo thông báo của Nhà Trắng, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có chuyến công du đến Việt Nam và Singapore từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 8. Bà Harris sẽ đến Singapore vào ngày 22 tháng 8, sau đó sẽ ghé thăm Việt Nam từ ngày 24 cho đến ngày 26 tháng 8. CNN dẫn một thông báo của văn phòng Phó Tổng thống Mỹ nói rằng chuyến đi của bà được thực hiện dựa trên thông điệp của chính quyền Biden-Harris với thế giới rằng nước Mỹ đã trở lại. Thông báo nói thêm, chính quyền của chúng tôi coi châu Á là một khu vực cực kỳ quan trọng trên thế giới. Chuyến thăm của Phó Tổng thống sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của cam kết toàn diện và quan hệ đối tác chiến lược, những yếu tố quan trọng trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại của chính quyền chúng tôi. Trong các cuộc gặp với các quan chức chính phủ, khu vực tư nhân và các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, Phó Tổng thống Harris sẽ chia sẻ tầm nhìn của chính quyền Biden về một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nêu ra các vấn đề thương mại và an ninh, bao gồm vấn đề Biển Đông và thúc đẩy hợp tác kinh tế, vẫn theo thông báo của văn phòng bà Harris. Trong khi đó, cố vấn cấp cao Nhà Trắng Simone Sanders trong thông báo về chuyến đi hôm 30 tháng 7 nói Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ trao đổi với các lãnh đạo của cả hai chính phủ về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm an ninh khu vực, ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Bà Sanders nói trong thông báo rằng Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đặt ưu tiên hàng đầu là tái thiết quan hệ đối tác toàn cầu và duy trì an ninh cho quốc gia. Chuyến thăm sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện ưu tiên đó, làm sâu sắc hơn sự can dự của chúng tôi tại Đông Nam Á. Hôm 4 tháng 8, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết thêm rằng chuyến đi của bà Harris chú trọng đến việc bảo vệ luật pháp quốc tế tại Biển Đông, tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ trong khu vực và mở rộng hợp tác an ninh. Quan chức giấu tên này được Reuters dẫn lời nói, chúng tôi không muốn thấy bất cứ nước nào chế ngự khu vực hay lợi dụng sức mạnh để làm thiệt hại chủ quyền của nước khác. Với chuyến công du này, bà Kamala Harris sẽ là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam. Đây cũng là chuyến công du đầu tiên ngoài châu Mỹ kể từ khi bà trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Chuyến thăm của phó tổng thống Harris diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến thăm Việt Nam từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tặng Việt Nam 77 tủ âm sâu để bảo quản vaccine phòng COVID-19 cùng các hỗ trợ thiết bị và tài chính. Tính đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã viện trợ Việt Nam hơn 20 triệu đô la để chống dịch, ngoài 5 triệu liều vaccine Moderna. Trong một bản tin hôm 5 tháng 8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tặng Việt Nam 77 tủ âm sâu, bảo quản vaccine trị giá gần 700.000 đô la. Truyền thông Việt Nam dẫn lời đại diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cho biết số tủ cấp đông âm sâu sẽ đến Việt Nam vào đầu tháng 9 là quà tặng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin thông báo trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam hai máy phản ứng chuỗi polymerase PCR và thiết bị ba lô phục vụ xét nghiệm COVID-19 lưu động, cùng với hai máy giải trình tự động DNA để xác định các biến thể COVID-19. Tính đến nay, chính phủ Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam tổng cộng 20,9 triệu đô la để chống dịch COVID-19, chưa kể hàng loạt các hỗ trợ kỹ thuật và 5 triệu liều vaccine Moderna, theo thông tin từ Đại sứ quán hôm 5 tháng 8. Trong số 20,9 triệu đô la này, có 12,5 triệu đô la từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, 7,2 triệu đô la từ Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC và 1,2 triệu đô la từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Sau cuộc họp với đại diện USAID và CDC hôm 3 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết phía Hoa Kỳ đã đồng ý viện trợ cho Việt Nam khoản kinh phí 4,5 triệu đô la nhằm hỗ trợ thực hiện tiêm chủng vaccine và nâng cao năng lực hệ thống y tế trong phòng chống dịch COVID-19, theo trang Vietnamnet. Riêng về việc mua vaccine của Hoa Kỳ, Bộ Y tế Việt Nam cho biết Việt Nam đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine Pfizer và đang làm thủ tục mua thêm 20 triệu liều nữa. Tuy nhiên, Bộ cho biết phải đến quý 4 2021, 47 triệu liều vaccine Pfizer từ các hợp đồng này mới về Việt Nam. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Cornyn hôm 4 tháng 8 kêu gọi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken có biện pháp mạnh mẽ về nhân quyền trong khi thương thảo hợp tác với Việt Nam về an ninh và quốc phòng. Ông Cornyn đưa ra đề nghị này 2 tuần trước khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris công du Việt Nam. Thượng nghị sĩ Cornyn viết trong bức thư gửi Ngoại trưởng Blinken, Việt Nam chứng tỏ giá trị chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và vẫn là một đối tác được chào đón về mặt hợp tác an ninh. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam tiếp tục chứng tỏ các hành động đáng quan ngại về nhân quyền, tự do tôn giáo. Ông Cornyn nêu trường hợp nhà nước Việt Nam bắt bớ và bỏ tù các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập với tội danh tuyên truyền chống nhà nước như là một minh chứng cho các hành động sách nhiễu này. Thượng nghị sĩ Cornyn yêu cầu Ngoại trưởng Blinken giải trình về những việc Bộ Ngoại giao đang thực hiện để nâng vấn đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại giữa Việt Nam. Bức thư của Thượng nghị sĩ Cornyn cũng đồng thời gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, người vừa thăm Việt Nam để thảo luận về việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Luật tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam bị lạm dụng thông qua việc diễn giải các điều khoản mập mờ cho phép áp đặt các hạn chế dựa trên an ninh quốc gia. Sự lạm dụng này bao gồm việc theo dõi, khảo tra, giam giữ tùy tiện và kỳ thị một số cá nhân, ít ra là một phần nào đó vì niềm tin hoặc nhóm tôn giáo mà họ theo. Như VOA đã loan, trong các ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 vừa qua, Công an Đắk Lắk đã bố ráp hàng loạt các tín đồ Tin lành người Tây Nguyên, áp giải và thẩm vấn hàng giờ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã lên án vụ bố ráp này. Trong thư, Thượng nghị sĩ Cornyn yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, chiếu theo luật tự do tôn giáo quốc tế năm 1998, vì dựa theo chính báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Corning cũng kêu gọi áp dụng biện pháp chế tài theo luật Magnitsky toàn cầu đối với các thủ phạm vi phạm nhân quyền trầm trọng. Ông Y Nguyệt Buôn Krông, thầy truyền đạo của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, người vừa bị thẩm vấn trong cuộc bố ráp vừa qua, cho VOA biết ông ủng hộ việc Hoa Kỳ áp dụng luật Magnitsky toàn cầu để chế tài quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền. Ông nói:
cái điều tôi muốn chia sẻ và nói lên ở đây là kính mong Hoa Kỳ cũng như Tổng lãnh sự quán cũng như quốc tế sẽ gây áp lực cho chính quyền Việt Nam và có thể sẽ đưa chính quyền Việt Nam họ vào luật Magnitsky vì vấn đề họ đàn áp tôn giáo. Tại vì trong cái quá trình như vậy, chúng tôi thật sự rất là khó khăn. Có thể nói như họ đã nói là họ sẽ xóa sổ cái giáo hội Tin Lành Đấng Christ này. Cho nên cái niềm tin tôn giáo của chúng tôi sẽ gặp khó khăn và không thể sinh hoạt về niềm tin của mình được.
Thượng nghị sĩ Corning viết: tôi tin rằng quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là quan trọng đối với hòa bình và ổn định của một quốc gia chúng ta và tất cả các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng mối quan hệ bình đẳng ngày càng tăng của chúng ta phải được xây dựng dựa trên các giá trị nhân quyền, tự do dân sự và tôn giáo. Cuối thư, Thượng nghị sĩ Corning yêu cầu Ngoại trưởng Blinken giải trình về những việc Bộ Ngoại giao đang thực hiện để thúc đẩy vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, song song với việc buộc chính quyền Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo nhân quyền, tự do tôn giáo. Như Nhà Trắng đã loan báo, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ có chuyến công du Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8. Hiện nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam đang thu xếp lịch trình cho chuyến thăm này.